Xin chào, tôi tên là Matthias Sunyan và tôi xin thay mặt những người tham gia nhiệt liệt chào đón các quý vị. Silent Move là một quần đảo được hình thành bởi những giọng nói và âm thanh mộc. Quần đảo đó trải dài trên một phần của quận Lichtenberg. Thuật ngữ quần đảo âm thanh một mặt đề cập đến việc các bài nói giống như các đảo được chia đều trong quận. Mặt khác, nội dung của chúng đều liên quan đến quý vị, những người nghe yêu quý. Chúng kết nối các tuyến đường riêng của quý vị. Quý vị là những người mở ra, di chuyển và trao tặng ý nghĩa cho những gì được nghe thấy. Quá trình hình thành Silent Move đã dẫn tới chính quá khứ của tôi. Vào những năm 1980, tôi đã sinh ra ở Cộng hòa Dân chủ Đức. Tôi đã lớn lên trong một thành phố nhỏ, cách Berlin khoảng 100 km về hướng Tây Bắc. Ở đó, tôi đã có những mối quan hệ đầu tiên với người Việt Nam sau khi bức tường đổ. Chỉ có điều, ngày đó, ai cũng gọi là Fidschis. Chúng tôi sống đối diện với một trung tâm mua bán, và ở đó, người Việt Nam bày bán các đồ chơi trên một cái chăn dài rộng ra. Bố mẹ tôi đã mua cho tôi ở đó một máy bộ đàm. Năm 2000, tôi chuyển về sống ở Đông Berlin, và ngạc nhiên thấy có rất nhiều người đàn ông và phụ nữ Việt Nam sống ở đây. Tôi còn nhớ mình đã ngạc nhiên ra sao về việc tại sao họ lại làm những công việc bấp bênh đến như vậy. Trước hết là thấy họ trong các cửa hàng bán trễ, các quán tàu, các tiệm hoa và các cửa hàng bán quần áo rẻ tiền. Một vài người bán thuốc lá trên các ga tàu điện. Đồng thời, tôi cũng thấy kỳ lạ là mình không thể nhận ra các chính trị gia, những nhân vật nổi tiếng nào đó đứng ra giúp đỡ những người gốc Việt Nam. Cũng thế, vài năm sau đó, tôi vẫn bắt đầu muốn quan tâm đến nguồn gốc của tôi. Cho tới khi ấy, với tôi cũng luôn luôn không dễ chịu cho lắm mỗi khi phải nói rằng mình từ đâu tới. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Đức, thời kỳ sau bức tường đổ. Trước tất cả, tôi quan tâm đến các điều kiện khác nhau và những mối hy vọng của những người Đông Đức trốn sang bên thế giới tư bản phương Tây và họ hoặc là học bơi hoặc là thiệt mạng. Bước ngoặt đổi thay là một trải nghiệm kinh hoàng, tạo ra suy nghĩ rằng có cái gì đó đã bị mất mát, là một câu chuyện mà đối với tôi luôn luôn tìm thấy những bằng chứng ở quê tôi. Nơi tôi đang ở đây, Berlin, và những nơi khác, kèm theo sự quan sát của tôi về quá khứ của chính mình là sự hòa trộn các tin tức về các hành động bạo lực của các đám cực đoan cánh hữu, về đảng NSU, các nhóm Freitag, Chemnitz, và biết bao vụ tấn công vào những người có bề ngoài và suy nghĩ khác biệt. Trước tất cả là sự đánh thức dậy những hình ảnh về bạo loạn phát xít ở Hoyerswerda và Rostock-Lichtenhagen. Tôi đã từng tự hỏi, làm thế nào mà các cơ quan chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Đức và sau này là Cộng hòa Liên bang Đức lại có thể đã và đang cư xử với những người có di cư gốc Việt Nam như thế? Mọi người ở Đức có thể cư xử như thế nào với những người mà họ gọi là người lạ và phát kiến ra chiến lược di dân như thế nào để mà tồn tại trong các điều kiện như vậy? Tôi rất muốn biết những sự kiện đã diễn ra trước, trong và sau thời kỳ bước ngoặt đã được những công nhân hợp tác lao động Việt Nam cảm nhận như thế nào? Liệu có khả năng chúng ta cùng nói về câu chuyện lịch sử chia cắt và trước hết từ những gì của hôm nay có thể chỉ ra một tương lai chung? Cho Silent Move, chúng tôi đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn và kết nối các địa điểm với lịch sử đã diễn ra tại đó. Các cuộc phỏng vấn đã được rút gọn nhưng vẫn không bị ảnh hưởng.
Xin chào, tôi tên là Thi Lê. Là người tham gia dự án này, tôi cũng muốn giới thiệu ngắn về mình. Là cử nhân nghiên cứu về châu Á và châu Phi ở Trường Đại học Tổng hợp Humboldt, Berlin. Năm 1991, tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc Đức và lớn lên ở một thị trấn nhỏ gần đó. Tôi thuộc về cái gọi là thế hệ thứ hai của cộng đồng người Việt Nam. Thế hệ thứ nhất, cha mẹ tôi, cả hai đều là cựu công nhân hợp tác lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức, từng sống ở Leipzig và Berlin cho tới khi đổ tường năm 1989. Cũng giống như những người khác, sau khi Cộng hòa Dân chủ Đức sụp đổ, đứng trước bố mẹ tôi là một sự tồn tại mờ mịt trong Cộng hòa Liên bang Đức. Họ đã đặt đơn xin tị nạn, và đơn đó, cũng như của hầu hết các cựu công nhân hợp tác khác, đều bị từ chối. Nhưng rồi họ cũng được ở lại nước Đức. Thời gian sống ở Cộng hòa Dân chủ Đức và đặc biệt giai đoạn tồn tại bấp bênh sau khi đổ tường đối với gia đình tôi là một khoảng tối trong giao tiếp. Các câu hỏi của tôi về lịch sử đã luôn khiến cho cha mẹ tôi hoang mang. Cứ chọc vào quá khứ làm gì vậy? Tại sao con lại muốn biết điều đó? Không tính tới việc khả năng tiếng Việt của tôi không đủ để nói chuyện sâu với bố mẹ tôi. Những gì được rút ra trong quá trình thực hiện dự án này từ những người thuộc thế hệ thứ hai thấy cũng đâu có khác. Năm 2015, tôi đã quyết định đi vào học chuyên ngành như hiện nay và đã ngày càng động chạm đến vấn đề lịch sử di dân của cộng đồng người Việt Nam cũng như các sắc dân di cư khác ở Đức. Điều khiến tôi quan tâm nhất trong dự án này là các ký ức và lịch sử của từng diễn giả đã được trình bày cách nghĩa ra sao, chúng đã được truyền qua các thế hệ như thế nào, những lịch sử và bản sắc riêng đã được hình thành và bảo lưu như thế nào và cách ứng xử của các cơ quan chức năng với nó ra sao.
Wir wünschen Ihnen nun eine gute Zeit in Berlin-Lichtenberg.
Giờ đây chúng tôi chúc các quý vị những giờ phút tốt đẹp tại Lichtenberg và hy vọng các quý vị sẽ có những cuộc gặp gỡ lý thú. Quý vị hãy bắt đầu từ vị trí với những bài đăng mà quý vị muốn.